This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây, Vi Kha xin mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, trò chuyện trực tiếp với chú Trương Minh Ẩn, là cảnh sát của văn phòng biện lý hạt Tarrant. Và đến với chương trình này, xin mời quý vị hãy đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề an ninh trong cuộc sống, cũng như những vấn đề luật pháp, và đặc biệt là về khía cạnh tội phạm trong vấn đề cuộc sống của mình, với chú Trương Minh Ẩn. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài đó là 817-899-4110. Vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Hà, chắc hân hạnh lần đầu tiên làm việc Việt Hà phải không ạ?
Dạ mà chú ơi, lần này lần thứ hai rồi chú.
Ồ vậy hả? Trời ơi, làm nhiều người quá rồi, sorry. Dạ, lần thứ hai. Thì trước khi mình vào chương trình, xin gửi lời chào tất cả quý vị thính giả của Đại Sài Gòn Nghệ 600.
Dạ vâng, hôm nay chú có khỏe không hả chú Ẩn?
Mấy lâu nay Việt Tấn bệnh thì tôi cũng muốn bệnh theo Việt Tấn, nhưng mà bệnh không được, sao ai làm chương trình đó. Do đó bắt buộc phải khỏe thôi.
Dạ, cũng rất may là nhờ vậy thì hôm nay chú với Việt Hà mới có thể ngồi đây nói chuyện, cũng như thính giả đang chờ mình trên đường dây đó chú ơi.
Dạ, ok.
Việt Hà xin được mời thính giả đầu tiên ạ.
Hello, chào chị Việt Hà.
Dạ vâng, xin chào và xin anh cho biết quý danh.
Em tên Thanh. Dạ, chào chú Trương Minh Ẩn.
Chào anh, dạ.
Dạ, em có câu hỏi này, hỏi anh là em có cái treo lò em đậu ở trên parking lot ngay tiệm của em. Em xích nó lại đàng hoàng. Rồi xong rồi nó bị một thằng nó lên lại, nó cắt nó lấy cái treo lò đi. Nhưng mà cái thằng police nó lại, nó chứng kiến là nó lấy được cái license của cái thằng mà dắt cái treo lò vào. Nhưng mà nó không có thấy cắt thôi. Nhưng mà bữa giờ mình nó tìm 4 tháng nay rồi mà nó nói nó tìm không có được. Bây giờ mình phải xử lý sao chú Trương Minh ạ?
Cái trailer này là anh nói gì, trailer như thế nào, trailer open trailer hay là close trailer, có trong đó có chỗ chứa đồ hay là open gì?
Open trailer, cái trailer empty, cái commercial trailer.
Thì bây giờ cái trailer cái vẫn có insurance phải không?
Dạ, trailer thì không có insurance, nhưng mình còn cái title, mình còn bản số xe, bản số của nó, rồi
okay. Đủ hết. Rồi. Thì bây giờ vấn đề mà một khi mình mất món hàng á, thì một á, là insurance nó đền mình, rồi sau đó tìm được thì insurance nó sẽ lấy cái món hàng đó, nó làm gì thì cái chuyện của nó. Còn đây trong trường hợp là không có insurance á, thì mình bắt buộc phải chờ coi cơ quan cảnh sát có điều tra, hoặc là một ngày nào đó bỗng nhiên cái trailer bị cảnh sát ở thành phố nào ngừng, rồi bắt đầu nó check cái title ra, rồi nó mới biết cái ownership. Nhưng mà có một cái vấn đề tôi hỏi, cái trailer của anh đậu đó không có insurance mà nó có cái loại bản số hay không?
Dạ có bản số.
Dạ có bản số mà có inspection mỗi năm đầy đủ không, mà cảnh sát có để yên
vậy? Cũng có okay. Đầy đủ.
Dạ vậy thì good rồi, thì nhưng mà chỉ có một cái là không good đó, là phải chờ khi nào cơ quan cảnh sát bất cứ thành phố nào thấy tìm được cái trailer họ sẽ gọi cho anh, chứ còn ngoài ra mình không có chuyện gì mình làm được, hoặc là mình rồi, thấy nó nằm ở đâu đó thì gọi cảnh sát tới.
Dạ, rồi xong em mua thêm một cái khác. Em mua thêm một cái khác mà nhỏ hơn cái loại mình nên thay thồ. Em để đó chỉ trong vòng 3 tháng sau mất tiếp.
Nhưng mà nếu mà tôi để ngay trước tiệm mình phải không anh à?
Dạ, ngay trước tiệm á.
Dạ, nhưng mà cái lần đầu tiên mình đã mất rồi, lần thứ hai đáng lẽ mình phải mua cái camera có mấy trăm bạc thôi. Mà mình gắn ngay đó thì mình sẽ biết ai ăn cắp ngay tại chỗ liền.
Dạ.
Thì có nhiều khi á, cái trailer anh á, nó về, nó hạ bánh đồ ra, nó lấy, nó làm thành một cái... chuyện gì sử dụng riêng đó, do đó cả đời anh không bao giờ thấy trailer chạy trên đường, do đó anh cũng mất luôn. Nhưng mà đối với tôi đây, thường thường mấy cái trailer mà bị lấy đó, thì thường thường nếu mà anh có quen ở trong farm á, thì thường thường anh tìm mấy cái trailer nhiều hơn. Còn trailer open mà không license, non-license đó thì ít khi nào mà trên đường phố chạy lắm. Ok ha. Trong trường hợp anh có bộ hơi khó, nếu mà anh mua thêm lần nữa thì tôi khuyên anh nên mua cái camera gắn đó để coi ai ăn cắp của mình, để mình có thể điều tra ra hai cái trailer cũ. Ok?
Dạ, nhưng mà tại vì anh Ấn ơi, cái thằng police mà nó làm cái report cho em á, là nó nói á, ủa tại sao á, nó biết được cái license của mày và của cái thằng dắt xe mà trong 3 tháng nay rồi mà nó trông tìm được cho mày là hơi lâu á.
Nếu mà thằng cảnh sát á, mà nó đã biết cái thấy cái thằng nó lấy cái trailer mà nó không tìm được thì tôi như anh lên sở cảnh sát bắt đầu anh follow up vấn đề đó. Tại vì mỗi sở cảnh sát bây giờ cái chuyện quan trọng nó làm nhiều hơn, do đó những cái chuyện mà gọi là không có violent, không có dính dáng vô vấn đề giết người hay là làm bị thương này kia thì thường thường nó hơi ngâm tôm lắm. Nếu mà anh mà không lên đó go after tụi nó thì có nhiều khi nó để qua một bên luôn.
Ok, vậy cảm ơn anh Trương Minh Ẩn, để em lên cái sở police luôn.
Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Ok, cảm ơn.
Thank you anh.
Cảm ơn anh đã theo dõi, đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị, Việt Hà xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn là 817-899-4110. Vâng, trở lại với chú Trương Minh Ẩn thì thưa chú, là trong khi chờ đợi những thính giả đặt câu hỏi của mình thì chú có thể chia sẻ cùng với thính giả cũng như là Việt Hà xem là trong cái công tác làm việc thường ngày của mình thì có những cái vấn đề nào nó nổi cộm, hay là những cái gì mà thường mình nên chú ý để mình bảo vệ cho bản thân cũng như tài sản của mình không chú?
Có nhiều vấn đề mà gần 4 tuần nay tôi chưa trả lời được tại đồng bào gọi nhiều quá đó. Thì hôm nay nếu chưa có người gọi để tôi nói một vấn đề rất là quan trọng. Có một thính giả ở Pennsylvania gọi tôi cũng nhờ nghe qua chương trình này trực tiếp. Cho tôi hay rằng có một chuyện mà tất cả những anh chị em, không phải chỉ có những chỗ làm neo không, chỗ nào mà có tiếp xúc với đồng bào đó, nhất là cái người mà nước ngoài đó, thì nên cẩn thận vấn đề sau đây. Đồng bào Việt Nam ở Pennsylvania đã bị tình trạng này rồi. Là khi họ vô trong tiệm mình á, họ dẫn con vô, dẫn mấy đứa nhỏ 4 tuổi đó. Rồi cái trong lúc làm móng tay, cái họ kêu ok một cái người khách làm ơn đưa đứa nhỏ vô restroom để cho nó đi tiểu, đi tiện gì đó thì không biết. Thì cái người làm chủ tiệm cũng như cho một cái người thợ đi phục vụ vấn đề đó. Thì sau đó về nhà thì bị lãnh cái vấn đề thưa kiện là rờ mó nhỏ ở trong restroom. Thì đây là một cái phương pháp đối với tôi thì cũng ai mà không bỗng dưng ngồi đó chờ tới đứa nhỏ tới mới làm chuyện đó. Chuyện đó thì cũng có thể có, nhưng mà chuyện khó rất là hiếm. Chỉ có cái đây là vấn đề họ muốn làm tiền mà thôi. Thì bây giờ cái câu hỏi là phải làm gì? Trước hết á, nếu mà đứa nhỏ mà còn thiệt nhỏ đó thì mình đừng handle. Mà nếu mà cha mẹ tay chân á, mà trong khi sơn ngược nói ngồi ở dưới bàn để cho nó hơ đựng cho khô đó, thì cái đầu tiên á, hỏi ok bà có muốn tôi giúp đỡ nó thì kiếm một người cùng phái với đứa nhỏ, ví dụ em bé là bé gái thì kiếm một cô bé gái và yêu cầu cái người khách đi chung vô trong cái restroom đó để đứng nhìn, chứ đừng có để người khách ngồi đó một mình, dẫn vô là mình gặp trở ngại. Đó là những cái mà tôi khuyên quý vị nên làm. Còn nếu đứa trẻ mà đủ cái sức mà khoảng chừng 4-5 tuổi thì đương nhiên nó có thể lên đó ngồi một mình. Thì cái chuyện đó mà nếu mà cha mẹ họ ngồi đó yêu cầu mình làm á, thì đối với tôi đừng nên làm. Trừ khi cha mẹ đồng ý đi theo mình trong restroom, rồi mình giúp đỡ mở cửa tại vì sợ hư móng tay móng chân đương mới vừa làm đó. Thì đó là những cái mà tôi muốn quý vị phải đề phòng. Lúc nào thì cái lòng mình cũng tốt, nhưng mà nhiều khi cái tốt mà gặp cái người lợi dụng á, thì mình sẽ gặp vô trở ngại nhiều. Rồi đa số người Việt Nam mình á, ra tòa thì cứ sợ sệt. Và có một số luật sư á, lúc nào ra tòa cũng nói câu ô nhận tội đi, để ra mà lỡ mà tụi bồi thẩm đoàn nó mà buộc tội một cái là mười mấy hai chục năm thôi nhận đại. Cái nhận đại của quý vị mà dính dáng gì mấy đứa vấn đề con nít hoặc là liên hệ vấn đề tình dục đó, nó rất là quan trọng. Tại vì nó dính vô cả đời, công cuộc đời mình cả đời luôn. Và quý vị đi đâu quý vị phải đăng ký là tôi ở thành phố nào. Và cái danh sách của quý vị lúc nào cũng nằm trên internet. Do đó quý vị nào mà không có dính dáng vấn đề tình dục trẻ em thì đối với tôi, mà một khi bị người ta tố cáo, người ta thưa hay là đứa nhỏ nó thưa vì áp lực của cha mẹ thì chúng tôi ra tòa thẳng ra hết ra. Đi tới cùng trừ khi mình xui mình bị tội mà thôi. Đừng bao giờ nhận những cái tội đó, nó sẽ dính vô cả cuộc đời cho đến ngày mình chết.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Và bây giờ thì Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin
chào. Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chào và xin chào biết quý nhân ạ.
À, chú là Cầu.
Dạ vâng, mời chú đặt câu hỏi.
Tôi xin chú Ẩn cho tôi biết cái vấn đề nhà của tôi đó. Tôi mướn mấy người Mỹ nó tới làm cái đổ cái patio xi măng cho tôi, rồi nói giá này kia, rồi tôi trả tiền xong hết mà nó mới bắt đầu khởi công, mà tôi trả tiền cho nó rồi mà bây giờ nó cái công việc nó không được hoàn tất thì tôi phải làm như thế nào chú ạ?
Dạ, cái đầu tiên là anh có một cái giấy tờ gì, giấy viết bằng tay hoặc là lời hứa với nhau bằng video hay là recording gì không?
À, cái giấy đó nó có nhưng mà nó cầm.
Ai cầm?
À, nó giữ có cuốn tập mà biên cái
rồi bây giờ tôi hỏi anh câu, anh coi cái nhà đó nhà cho mướn hay nhà gì vậy?
À, nhà của tôi ở.
Dạ, nhà của anh ở. Anh qua Mỹ lâu chưa?
Tôi ở được, tôi mua lâu nhưng mà tôi mới dọn vô ở thì tại vì tôi lớn tuổi mà tôi không có làm xi măng được á. Tôi nhờ
dạ, rồi bây giờ cái quan trọng tôi hỏi anh cái câu đó, ví dụ như mình ở Việt Nam mình nói qua nó khác. Nếu anh đã có căn nhà ở đây á, và nếu anh có dịp mà nghe chương trình chúng tôi nói chuyện đó, cũng như chương trình của như anh chị em khác nói chuyện về luật lệ đó, thì anh cũng hiểu rằng á, trên đất Mỹ này á, anh làm cái gì cũng phải có giấy tờ. Tại vì cái người gạt á, lúc này nó nhiều hơn cái người làm. Do đó một khi làm gì nó phải có tờ giấy. Một khi nó đã biên tờ giấy rồi á, thì bắt buộc phải make cái copy trước khi anh đưa nó tiền. Nhưng mà không bao giờ á, ở đây tôi nói với anh và nói tất cả đồng bào, ví dụ như á, mình có thể đặt cọc 1/4, 1/3 hoặc là không cần đặt cọc. Sau khi nó làm xong, có nhiều lúc cái driveway của anh nó bắt buộc phải có city inspection, chứ không phải là anh muốn đổ xi măng là anh đổ rồi á, nó bỏ nửa chừng, tiền mất tật mang, anh phải mướn người khác clean up cái đó rồi city lại inspect. Do đó quý vị ở đây á, đừng có hà tiện cái số tiền mà mướn những cái tên mà nó không có cái insurance. Chẳng hạn như quý vị muốn làm một cái công tác gì ở trước cửa nhà rồi á, ở sau ví dụ mình có cái đủ mà bàn tay khéo léo đó thì mình mua xi măng gì mình làm thì không nói gì. Hãy mướn người khác á, anh bắt nó ký một cái tờ giấy, mà cái tờ giấy của nó xin lỗi phải có tên ở trên đàng hoàng. Còn nếu không á thì tôi với anh chẳng thà mướn mấy cái người mà chủng tộc khác mà họ qua đây mà họ làm để kiếm ăn á thì nó còn hay hơn những cái tên mà chạy vòng vòng, nó ghi cái tờ giấy xong rồi nó giữ lại. Không bao giờ quý vị làm cái đó, quý vị làm đó là tiền mất tật mang, giống như ông bây giờ.
Okay. Bây giờ tôi đã coi như là chịu lỗ, tức là nó làm không được tráng mà làm không được hoàn tất. Nhưng mà bây giờ nó đã lấy tiền rồi thì tôi muốn yên ổn, nhưng mà kiểu như là về với nó. Thì lâu lên là tôi lại sợ nó là có khi nào nó trở lại nó làm khó làm dễ thôi.
Rồi bây giờ tôi chỉ ông cách này nữa nha. Rồi. Ông còn số điện thoại đó không?
Còn.
Ok, ông gọi điện thoại đó, nhưng mà nhà khi ông nói chuyện đó, ở nhà ông có cái máy recording. Ông nói ngày hôm nay là ngày thứ 5, thí dụ với ngày 27 tây tháng 3, 2010, nói tiếng Việt, tiếng Mỹ cũng được. Lúc bây giờ tôi nói chuyện với cái ông tên Sô, ông này là cái người làm xi măng cho tôi. Thì nếu ông pick up điện thoại hỏi tại sao mày làm của tao, mày đã lấy tiền xong rồi, ông phải rõ ràng. Hiểu không? Rồi coi nó trả lời thế nào, ông có giữ cái recording đó còn hơn là không có. Ông hiểu không? Tại vì bây giờ giấy tờ ông có trong tay, phải không? Ông nên làm cái đó đi, để đừng để tiền mất tật mang sau này quay ngược lại, nó ông chưa trả tiền. Nhưng mà dù chưa có trả tiền á, nó cũng, ok, khi nó ký cái tờ giấy đó, phải không? Nó giữ tờ giấy đó, nó có để câu là đã trả hết info không? Đã xong hết không?
Không, tức là công tác chưa hoàn tất lương chừng, cứ như là nó hứa là 2 ngày, 3 ngày xong. Nhưng mà nó làm tới 4 ngày cũng chưa xong, mà tới từ sáng là...
Không, cái câu tôi hỏi là lúc ông đưa tiền nó hoàn toàn hết rồi, nó có đề trong giấy tiền này đã trả xong hết không? Dạ, ông có ký tên trong đó không?
Không, không có.
Vậy thì hai bên bên nào cũng cười trừ với nhau. Tại do đó tôi như ông muốn an toàn hơn chút xíu, ông gọi điện thoại nó rồi ông complain nó, ông nói rằng tại sao mày làm không xong, tao đã trả tiền mày hết 1,000+, ví dụ như bao nhiêu tiền đấy, ông nói luôn trong đó nhớ không? Ok. Ừ. Rồi coi trả lời, ê man I will come back hay cái gì đó. Cái câu đó tốt cho ông để sau này nó quay lại. Nói mày đã lấy hết tiền của tao rồi. Đúng không? Dạ, ừ. Ông nói tiếng Anh được không?
Tôi có kia trả tiền của nó bằng cho nó bằng cái check. À, tôi có số đàng hoàng trả.
Ok vậy. Ok, nhưng mà ông có đề bên cái check bên kia là tiền gì không? Tiền trả về xi măng quốc không?
Tiền về xi măng tôi có ghi là concrete quốc chiều cao.
Dạ, nhưng mà còn cái quan trọng đó, anh gặp cái thằng cà chớn nó thưa anh cái gì cũng được. Tôi ở đây là cái cách mà tôi chỉ cho ông. Là tại vì nếu ông để đây á, là thí dụ như ông để là cement work for driveway pay in full, anh có chữ đó không? Anh đã trả hết rồi phải không? Anh có đề chữ trả hết chưa?
Trả hết rồi.
Nhưng mà anh có đề trong check anh trả rồi hết không?
Không, là chỉ có trả cái số tiền là...
Rồi,
là
thì bây giờ đó, tôi chỉ anh cách an toàn thôi. Chắc chắn cái thằng nó không trả lại đâu, nó lấy tiền anh nó đi rồi. Anh gọi lại nó coi nó trả lại không?
Không, okay. nó có sai đệ tử, nó trở lại một hai lần, nó gõ cửa, nó xin để cho nó hoàn tất. Nhưng mà bây giờ thì mang đã khô cứng nhắc cả tuần lễ mà nó làm thì sao mà nó chán, nó okay. Làm lại được.
Nghe ông nghe đây, ví dụ như nó trở lại lần nữa thì ông cầm cái máy không băng bỏ túi, ông nói chuyện với nó gì tôi để nhiều khi anh gặp cái thằng cà chớn mà điếm đàn nó đi vòng vòng nó quay ngược lại. Nó thưa ông, nó nói mày chưa chịu trả tiền này kia, rồi mới có phân nửa, bây giờ tao làm xong rồi mày trả tao phân nửa nữa, thì ông trả lời sao? Ok không? Sẵn đây quý vị nào, ví dụ như trả bằng check cũng tốt, đề ở dưới câu đây là cement work hay là vấn đề gì, trả in full, đề cái chữ đó cho tôi. Ok không? Để sau này khỏi rắc rối. Dạ, thôi ông ráng cố gắng lần sau mà có mướn người á thì kỹ lưỡng trong vấn đề mà làm contract ha. Một khi cái contract mà ký tên nó bắt buộc hai bên ký tên, và nếu có một cái nhân chứng nữa là càng tốt, nếu cái tờ giấy ở trên nó không có cái tên của cái hãng của nó. Ok.
Ok. Mà dạ, trường hợp này nó có thể làm thưa lên tòa, làm khó làm dễ tôi không anh chú ạ?
Dạ, cái chuyện nó thưa là cái chuyện của nó, tôi ở đây tôi không trả lời được sự suy nghĩ của nó. Tại vì tôi không biết thằng đó là ai, và tôi không biết trong tương lai quá khứ, trong quá khứ nó đã làm bao nhiêu người vậy là tôi không biết. Anh hiểu không? Trừ khi anh có cho tôi cái tên company, tôi chỉ anh cách. Nó có cái tên của cái hãng đó không anh?
À, có tên của nó, tại vì nó treo, nó cầm cái sổ là nó dán cái giấy vòng
vòng. Rồi, bây giờ anh vô trong computer, anh đánh chữ www.bbb.com. Hiểu không? Sau đó anh đánh cái tên company, nó coi có thằng này hồi xưa giờ bao nhiêu người thưa nó rồi. Nếu mà nó làm không được, anh có điền trong đó, nó có một cái form á, gọi là complaint form á, anh hiểu không?
Okay.
Với tụi BBB, tức là Better Business Bureau .com. Anh viết trong đó anh complaint để chi? Giúp đỡ. Một á, đã kỳ trước á, có một lần tôi chỉ một khán giả người ta lấy tiền lại được. Ok thấy không? Thì nó sợ mất tiếng nên lại nó trả tiền người ta. Nhưng mà cái vấn đề kia nhỏ hơn. Nhưng mà lần này ông cũng nên làm cái đó để chi, giúp đỡ cho ông, giúp đỡ cho những người sau này khỏi bị lầm thằng đó. Ok. Một lần quý vị muốn làm gì á, vô bbb.com, quý vị check coi cái tên company nó có bao nhiêu người từ xưa giờ thưa nó rồi. Ok ha.
Dạ, cảm ơn. Ok rồi, cảm ơn chú ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú đã tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, chương trình Trong nhà ngoài ngõ của chúng ta đến đây thì cũng xin được tạm dừng đôi chút để dành cho thời gian cho chương trình quảng cáo, và sẽ nhanh chóng trở lại với quý vị. Và xin chú Ẩn nghỉ ngơi trong giây lát ạ.
Dạ ok, chú ngủ nửa tiếng này ha.
Cảm ơn chú.
Bye.
Là vui quá, vui là vui ghê.
Út à, chứ cái gì mà vui dữ vậy con?
Ba à, có nhà thuốc Tây Evercare của người Việt Nam mình mới mở trong khu Trường Nguyên. Để con chở ba má ra đó, có thắc mắc gì về toa thuốc hay muốn mua thuốc gì cũng dễ.
Hay tới vậy nha. Vậy là từ nay khỏi cần con phiên dịch cho ba má mỗi khi đi mua thuốc rồi.
Nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách. bán đủ tất cả các loại thuốc tây, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hướng dẫn tận tình, có dịch vụ tạo mùi thơm cho các thuốc trẻ em miễn phí. Hiện nay nhà thuốc Evercare có Salon Bath Gel,
giá cả rất vừa phải, có nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Nhà thuốc tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 4693669015,
4693669015.
Dược sĩ Phạm Huy Hòa hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à?
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm.
Xin gọi 972-704-4042
hoặc 682-333-6559. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng sắp đến.
972-704-4042
hoặc 682-333-6559.
Chú ý, quý vị biết mình đang trả tiền điện lãng phí mỗi ngày không? Cho dù quý vị mua điện với giá rẻ từ các công ty bán điện nhưng vẫn bị lãng phí do thất thoát điện mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiết kiệm bill tiền điện hơn nữa bằng phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất là sử dụng công cụ của Electric Reducer từ công ty NXT.
Dụng cụ Electric Reducer giúp quý vị tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho tư gia hoặc cơ sở thương mại.
Electric Reducer chế tạo từ Mỹ, chứng nhận bởi UL và được bảo hành 5 năm. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 469-279-5525,
469-279-5525
hoặc 817-793-0683,
817-793-0683.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp mới nhất, niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng.
Nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Rượu ngon phải có bạn hiền. Không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm xin mời đến V3 Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi xin mời đến với Three Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Mattel XO 159 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 42 đồng 99 cent.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát, có nhiều loại rượu quý hiếm cho các vị thích sưu tầm, có rất nhiều loại rượu khác giá hạ.
Three Guy Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
214-827-7548
hay 214-718-5588,
214-718-5588.
Quý vị chữa mụn hoài không hết mà còn bị mụn nhiều hơn. Khi dùng thuốc hoa để chữa mụn, quý vị sẽ thấy mụn tạm chìm, nhưng sau đó nổi thêm, còn nhiều hơn trước khi chữa. Nếu có mụn người lớn hay tuổi dậy thì, hãy gọi ngay để tham khảo vào chủ nhật tuần này, ngày 31 tháng 3, hoặc thứ hai, thứ ba, ngày 1 và ngày 2 tháng 4, với bác sĩ Kimberly để được chữa tận gốc. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một tuýp Apogee làm sạch lỗ chân lông. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264 để tham khảo tại văn phòng Arlington hay Garland. 1888-337-7264, 337-7264.
Bán nhà theo diện short sale, mua nhà foreclosure, nhà bán lấy, nhà của quý vị bán không được, không có người mua, không ai trả giá, xin hãy gọi cho Melissa Loan Bùi của công ty The Op Keller William, sẽ bán nhà trong vòng một tuần. Xin gọi Melissa Loan Bùi để biết thêm chi tiết 972-251-0297. 0972 972 251 2. Nhà ở Rolex 3 phòng ngủ 2 phòng tắm sang nhà bằng gỗ, 90.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Nhà ở Rolex 2.700 square feet gần phía trường, giá 184.000 Mỹ Kim. Nhà ở Garland, góc Jupiter và Buckingham, giá 150.000 Mỹ Kim. Mua nhà không cần check credit, không cần chứng minh income và sẽ lấy nhà ngay lập tức. Nhà mới trong vùng Dallas Fort Worth giá chỉ có 130.000 Mỹ Kim. Quý vị muốn cho vay tiền để đầu tư mua nhà ở California và Florida, xin liên lạc với Melissa Loan Bùi qua số điện thoại 972-251-0297, 972-251-0297.
Chào chị, cho xin hỏi là chị có biết văn phòng khai thuế nào uy tín và đáng tin cậy không?
Anh hỏi câu này là tôi biết anh ở tiểu bang khác mới về vùng này phải không? Vì vùng Dallas Fort Worth phần lớn đều biết và tín nhiệm văn phòng khai thuế Lâm Mừng. Văn phòng làm việc tận tâm, uy tín và trách nhiệm, giải thích cặn kẽ, bảo đảm hài lòng.
Vậy hả, tốt quá, chị cho tôi ngay số điện thoại đi.
Đây đây, số điện thoại của văn phòng Lâm Mừng 817-277-4422.
Đợi tôi ghi lại nha, 817-277-4422.
Anh biết không, tôi mới vừa khai xong hôm qua đó, giới thiệu cho anh luôn.
Văn phòng Lâm Mừng tọa lạc tại số 2218 South Collins Street, Arlington, Texas 76010.
Lâm Mừng chuyên khai thuế cá nhân, thương mại,
uy tín,
nhanh chóng
và tận tâm.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30.
Việt Face TV, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số 214-302-000, 214-302-000.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Lexi 7 và thuốc Estro số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Mẫu Phước Đường là tổng đại lý yến Goldenness, có đủ loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Có tất cả các loại thuốc bắc thảo dược, có bác sĩ Thắng bóc mạch, chăm cứu, giúp chữa trị các loại bệnh tật.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong Asia Times Square, số điện thoại 214-810-8079.
Tình Thương Gift Shop có đủ loại tặng phẩm từ những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng đến những bộ collection từ Ý, tượng ảnh hoa, trưng bày thờ phượng trong nhà, ngoài sân.
Tình thương không thể thiếu vắng trong đời sống con người. Hãy đến Tình Thương Gift Shop, chọn cho mình, cho gia đình, bạn bè những món quà ý nghĩa nhất.
Tình Thương Gift Shop nhận chuyển tiền, gửi hàng về Việt Nam.
Địa chỉ 4125 East Belknap Street, Houghton City, kế bên chợ Việt Nam Plaza, Houghton.
Quý vị có thể mua hàng online ở Tình Thương Gift Shop tại địa chỉ website tìnhthươngshop.com, website tìnhthươngshop.com, đặc biệt free shipping.
Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn là cảnh sát của văn phòng miễn lý hạt Tarrant phần 2 xin được trở lại cùng với quý vị. Và một lần nữa Việt Hà xin được nhắc cái số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn là 817-899-4110. Vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả đầu tiên trong phần 2. Vâng, xin được xin mời ạ.
Xin chào cô Việt Hà, xin chào anh Trương Minh Ẩn.
Vâng.
Dạ, tôi tên là Ken Nguyễn. Con tôi nó mới bị một cái tích kịch. Tôi muốn hỏi anh là cái title xe Honda Prelude đời 99 là con tôi nó sang cho tôi. Tên tôi là Ken Nguyễn, ở trong đó thì có làm giấy tờ ở chỗ của chính phủ là sang tên cho tôi đàng hoàng là xong hết rồi. Cái ngày hôm qua thì con tôi nó đi thì bị cảnh sát nó quay đèn rồi nó nói là cái xe này với lại cái thác thuế ở cái đầu xe nó không ăn khớp với nhau, tức như là nó không đúng. Thì ý tôi muốn hỏi anh là bây giờ mình phải làm cách nào để mà lên để chứng minh cho mình là cái xe đó nó là đúng hợp pháp và cái xe đó nó được phép lưu hành ở trên đường. Là lý do là tôi không hiểu là làm sao mà tôi đến chỗ của chính phủ làm giấy tờ con tôi nó sang tên cho tôi cũng đóng thuế đầy đủ mà đóng thuế cái mức độ ít thôi. Thì nó sang tên cho tôi là thời gian khoảng cỡ gần được một năm nay rồi. Mà vô tình ngày hôm qua thì con tôi, cái thằng con tôi trong nhà nó đi cái xe đó thì nó lại bị cảnh sát nó quay đèn. Mà cảnh sát nó nói là cái xe đó nó không có, cái thác đó với cái xe đó nó không có ăn khớp với nhau. Thì ý tôi muốn hỏi anh là bây giờ làm cách nào để mà clear cái ticket đó đi hay là lên sở cảnh sát của City Garland.
Dạ, trước hết xin trả lời ông câu vậy. Cái xe đó cái lúc mà ông mua cái thác á, ai đi mua vậy?
Tôi cũng không có rõ nữa nhưng mà tôi không có nhớ cả năm nay rồi.
Dạ không.
Như là
dạ,
con tôi nó sang.
Để tôi nói ông nghe câu vậy. Một khi cảnh sát mà nó quay đèn nó nói rằng cái thác mà dán vô cái chiếc xe đó, chiếc xe không giống nhau đó thì chắc chắn cái thác đó là thác giả. Hoặc là nhiều lúc á gia đình ông đi mua hai cái một lượt rồi dán cái này ngược qua cái kia lộn qua cái kia, cái đó có thể thôi. Nhưng ở đây á, tôi như ông á, tại vì một khi á, cái barcode nó nằm sau, một khi cảnh sát lại á, như tụi DBS á, nó lại nó lấy, nó scan cái đó, biết chiếc xe, cái thác đó trả cho chiếc xe nào. Thì bây giờ tôi như ông dòm lại cái thác đó, ông lấy cái số men đằng sau đó, cái number của nó đó, ông lên trên cái thác title, cái sở mà thế, ông ở thành phố nào vậy?
Tôi ở Dallas.
Ok, ông lên cái chỗ mà đóng thuế, tax office á, tax collector đó, cho cái về xe cổ đó. Ông lên đó, ông đưa cái title của ông, rồi ông đầu tiên ông hỏi nó là cái xe này năm nay, năm rồi đã đóng thuế chưa? Đó là cái nhất. Cái thứ hai, ông chụp hình cái miếng thác ở sau, nếu để camera gần ông chụp nó có số, hoặc là ở miếng trước á. Thì ông chụp cái đó xong rồi ông đưa cho nó coi cái số này nằm thuộc chiếc xe nào. Thì lúc đó ông sẽ biết là cái thác đó thiệt hay giả thôi. Chứ cảnh sát không bao giờ mà nó scan đúng cái thác đó mà nó cho ông ticket hết. Ok? Nhưng mà ngoài ra cháu còn bị tội gì nữa không hay là chỉ có cái đó thôi?
Dạ không, chỉ có bị cái đó thôi mà.
Ok, chỉ có cái đó không. Mà nếu đã có nhiều khi cảnh sát ở những thành phố nó không có cái scan đó, có cái barcode đó, mà nó ghi vô rồi nó đánh trong đó nó pop up lộn á, thì ông đưa cái tờ giấy của chính phủ ra là tôi có nó thế. Do đó ở đây sẵn cái dịp ông nói rồi tôi chỉ đồng bào luôn. Một khi mình đi đóng thuế đó thì ngoài cái miếng giấy mà dán vô kiến xe nó còn miếng giấy bự nữa, phải không? Cái miếng đó bắt buộc phải giữ chi, lỡ cái miếng giấy của mình á bị xé ra rồi người nào dán vô, tôi nói đại khái những cái chuyện nó ít khi xảy ra. Thì ít lắm mình cũng còn cái giấy mình đóng thế lúc trước mình đưa ra cho tòa thì mình không bị trả cái ticket đó. Ok? Thì đây là cái phương pháp ông chỉ có một cái làm. Biên cái số đó lên hỏi có phải nó không? Nhưng mà cái đầu tiên ông cầm cái title lên, mày lên coi năm rồi tao đã trả tiền thế chưa? Nó nói trả tiền thế rồi. thì ông làm ơn xin cái copy của nó, có thể đóng ở dưới ta làm sao thì đóng 3 đồng đó, bring cho ông cái copy, ok, rồi mang lên tòa. Là chắc chắn sẽ dismiss cả.
Ok, cảm ơn ông.
Và thêm nữa, ông được biết thêm cái nữa là thằng con ông á, nó đã đóng thế cho xe ông chưa, hai lần. Cái này tôi không dám nói, tại tôi không biết đứa con ông như thế nào. Có nhiều lúc á, tới tới giờ là chưa đóng thế đó, nó có thể mua cái đó một cái sticker nào dán vô, cái đó là kẹt lắm. Ok ha.
Tôi nghĩ là cái title con tôi nó đứng tên, rồi khi mà nó sang cho tôi thì là tôi đóng thuế tại chỗ đó luôn.
Vấn đề chiếc xe ai đứng tên không quan trọng, ok. Cái quan trọng là chiếc xe đó đóng thuế có giống lại cái sườn xe đó hay không.
Yeah.
Cảnh sát đã nói là không thì chắc chắn là không rồi. Ok, tức là sticker đó là một là sticker có thuộc xe khác, hai là sticker giả rồi.
Yeah,
ok,
yeah,
rồi. Ở đây thì có một xe giả. Nếu xe giả là nó không có lên chiếc xe khác. Nhưng mà tôi như cái con ông á, lúc nó hỏi à, vậy chứ cái title, cái thác này nó lên chiếc xe nào vậy? Thì có nhiều khi ở nhà tôi cũng mua 2-3 chiếc xe mà tôi mua một lần nữa, ông hiểu không? Có 2 chiếc á, cùng đóng thuế một tháng đó. Có nhiều lúc tôi gián lộn. Cái chuyện đó xảy ra lắm. Ok.
Cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chú Ken. Vâng, và một lần nữa Việt Hà xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn là 817-899-4110. Vâng, Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý nhân ạ.
Dạ em Vân Tâm chị.
Vui lòng chị tắt giùm cái radio đằng sau để nó bớt cái tiếng vang ạ.
Hello.
Dạ vâng, chị nghe rõ chưa ạ?
Dạ nghe rõ chị.
Dạ vâng, và bây giờ xin mời đặt câu hỏi với chú Trương Minh ạ.
Em Vân Tâm ở Gia Lành, chị cho em hỏi là bây giờ là em có chiếc xe đó. Thì một người bạn mượn xe đi nhưng mà không có trong cái bảo hiểm á, thì ví dụ như xảy ra chuyện á thì bảo hiểm có mềm không chị?
Ok, một khi anh mua bảo hiểm xe đó, theo tôi biết 3 số là 90%, thì khi anh đụng xe là nó đàn. Nhưng mà nhớ kỹ, anh cho người nào mượn xe, người đó phải có cái liability mượn xe đó, để chi họ đụng xe mắc họ đàn, hiểu không? Nhưng mà cũng chưa hẳn vậy. Một khi anh mua xe mà ví dụ như 2 chiều, à, xe anh 2 chiều, 1 chiều rưỡi vậy?
1 chiều rưỡi.
Dạ, 1 chiều rưỡi, lỡ nó đụng thì anh chịu thua luôn. Ok không?
Dạ. Còn cái người đó là không có trong cái bảo hiểm, nhưng mà người ta có license, giống như người ta có bằng lái.
Dạ. Bảo hiểm. Tại vì hồi xưa tôi bán bà insurance á, dạ. Thì bây giờ luật mới đổi không tôi không biết, nhưng mà đa số á, một khi anh bị đụng xe người ta mà xe có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ đền, nhưng mà sau đó anh rất là kẹt. Một là nó không bán bảo hiểm anh nữa, nó sẽ cancel cái policy anh. Hai là anh phải mua mutual cái high-risk của insurance đó giá cao hơn. Hoặc là có nhiều company nó check anh đã cho người mượn xe. Ở đây bây giờ hỏi thẳng câu, có phải là anh cái người đó là người trong nhà anh còn nhỏ tuổi, anh mua bảo hiểm để anh đứng tên để cho rẻ tiền không?
Không không, cái này là giống như mình có xe, nhưng mà giống như một người đó, người ta mượn xe mình đi á, lỡ xảy ra chuyện.
Tên nào lên trên xe mượn là tên nó phải có cái bảo hiểm xe. Ok.
Còn ví dụ như không có bảo hiểm thì là mình chịu.
Dạ không, khi nó đụng thì tôi gan tí anh là bảo hiểm, tại vì xe nó có bảo hiểm thì đương nhiên bảo hiểm nó đền, nhưng mà rồi anh sẽ gặp rắc rối.
Dạ.
Ok, rắc rối không phải tù tội gì, nó sẽ bán anh những cái bảo hiểm khác, chắc anh đã cho người không bảo hiểm mượn xe đó, sau này anh phải mua vô cái high risk.
Dạ.
Đó là theo hồi xưa tôi buôn bán cho Israel tôi biết.
Dạ, ý em hỏi là hỏi gì, để ví dụ như ai có mượn xe rồi đó mình cũng
dạ không. Ai mượn xe anh hỏi anh có bảo hiểm không?
Dạ.
Nhưng mà đối với tôi xe thì đừng nên mượn, tại vì xe người ta mượn làm gì, trừ khi người trong gia đình thôi, hiểu không?
Dạ.
Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn là một lần nữa Việt Hà xin được nhắc lại là 817-899-4110. Vâng, thưa chú Ẩn, vâng, Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Chào chị Việt Hà với chào chú Minh Ẩn.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý nhân ạ.
Dạ, tên là Hoàng ở Phú Quốc.
Dạ vâng, xin mời anh Hoàng đọc câu hỏi với chú Ẩn đi.
Dạ chào chú Ẩn. Cháu có bị một cái thích kịch là cháu vừa đi làm ra khỏi chỗ làm đó chú, thì cháu vừa quẹo ra khỏi chỗ làm thì ngay đó là một cái stop sign. Cháu đã đậu xe ngay cái stop sign rồi thì cháu vừa quẹo mét cái line để quẹo phải đó chú. Thì cháu vừa quẹo phải thì cháu vừa chạy lên thì cảnh sát nó chạy ngược chiều với cháu thì nó bật đèn lên. Thì nói là cháu chạy cái đường đó chỉ 30 mai thôi nhưng mà cháu chạy 49 mai. Nhưng mà khi mà quay lại đèn á thì hỏi cháu làm đâu thì cháu chỉ là cháu vừa mới ra khỏi chỗ làm của cháu ngay đó, ngay tại đó. Thì cháu có hỏi cảnh sát là có thể cho cháu coi cái camera là cháu chạy 49 mai không? Tại vì cháu vừa đậu cái stop sign ngay đó. Thì không có thể nào mà cháu có thể đạp ga lên 49 mai được. Chỉ nhấp nhón chỉ trong vòng khoảng có 10 đến 15 feet thì thôi. Nhưng mà cái cô cảnh sát đó thì cổ nói là cháu đâu chạy 49 mai. Cháu muốn coi cái camera thì cổ nói là ở trong xe cổ không cho cháu coi được. Thì nên cháu hẹn ngày ra tò đó. Thì nếu mà từng... Dạ.
Bây giờ chỉ anh này. Từ cái stop sign tới lúc mà chỗ anh ngừng đó là bao xa vậy? Cảnh sát ngừng
đó. Khoảng cỡ 15 đến 20 feet gì đó chú. Lại cháu vừa đậu cái sai, cháu vừa quẹo phải liền.
Ok, tôi như anh vậy. Nếu mà anh lại ngay chỗ đó đó, cái thứ nhất là đối với tôi trường hợp này nghe hơi lạ, tại vì cái người cảnh sát á, chiếc xe cảnh sát hồi xưa người ta hỏi sẽ đi ngược chiều có biết tốc độ không, biết loại mới bây giờ nó biết hết. Từ đó mà ra đó 15 mai bây giờ xe anh không thể nào đạp lên 49 mai được. Thì tôi như anh đó lại ngay cái góc mà từ trong hãng đó.
Dạ.
Để cái máy quay phim bằng cái, nếu anh có iPhone cũng được hay là máy quay phim gì á, kiếm một người ngồi kế bên anh để quay mé trước vậy đây. Anh ngừng ngay stop sign. Rồi xong cái anh chạy quẹo phải tới đó, là anh ngừng ngay đó, nói đây là cái chỗ tôi bị tiết cạch. Thì đem ra tòa, tôi gian thì anh chắc chắn thành phố nào ghi tiết cạch anh vậy?
Dạ, thành phố Roanoke chú.
Hả? À, Roanoke hả?
Dạ.
Dạ, mấy cái chỗ nhỏ nhỏ cũng kẹt dữ. Thì anh mang cái đó ra, tôi như anh tôi cãi cho tới cùng. Không thể nào mà 15-20 feet mà nó từ zero mà sẽ lên tới... tới mà cái 49 mai được hết. Ok.
Cháu đậu ngay chân cái chỗ hãng vừa quẹo, cái tại vì ngay cái hãng nó vừa quẹo ra là ngay cái top side luôn. Thì không
rồi,
cái chỗ
rồi, bây giờ,
đó là
bây giờ thêm cái nữa tôi chỉ anh. Bây giờ cái thứ nhất á, anh vô trong đó xin một cái tờ giấy mà bấm thẻ của anh đó.
Dạ.
Anh hiểu không? Bấm thẻ của anh đó là chứng tỏ là giây phút đó, trước đó là nửa tiếng hay nhiêu á, anh mới vừa bấm thẻ ra. Dạ, anh mới từ ngay cái hãng qua tới đó thì không thể nào lên 49 được. Nhưng mà đa số mấy thành phố lớn anh dễ ăn hơn mấy thành phố nhỏ tí. Thành phố nhỏ tí nó sống về tiết cạch nhiều hơn. Ok không?
Dạ. Yeah.
Nhưng mà tôi như anh đi cãi tới cùng cháu nói vậy sao?
Dạ, yeah, ok.
Dạ, nếu mà anh kỳ trước tới giờ anh nghe tôi đó, mà anh mua cái dash cam á, có 60 bạc anh gắn lên ngay cái xe anh đó, thì chắc chắn không bao giờ anh bị cái tiết cạch đó mà phải trả tiền hết. Ok.
Cháu lái xe từ đó giờ là cháu chưa có bị tiết cạch lần này là lần đầu tiên.
Không. Không có nghĩa. Ok. Cái người á mà chưa bị một bị tai nạn á, 50 năm sau của nó, 40 mấy năm trước tôi lái chưa bao giờ bị. Cái chuyện đó mình không biết được. Mình gặp cái tên cảnh sát có thể nhìn sai. Nhớ ha.
Dạ. Yeah.
Hoặc là cái tên cảnh sát đó nhìn thấy mình cái tốc độ hơi nhanh cái, nhưng mà khổ lắm, nó phải có cái radar nó chỉ 49 nó mới nói 49. Trừ khi anh gặp cái tên cà chớn nó kiếm chuyện với anh, nó nói câu đó, nó ghi cái đó, thì những người đó anh cần phải complain với cái sở cảnh sát tại đó. Ok.
Nhưng mà cháu cho cháu hỏi thêm một câu nữa là cháu thắc mắc là tại sao mà người ta có thể biết mình chạy 49 mai, là tại vì khi hai người đều chạy ngược chiều với nhau thì với cái tốc độ như vậy là sẽ hai cái cháu sẽ nghĩ là cái
không,
tốc
không,
độ
không. Cái radar bây giờ nó tối tân lắm, nãy giờ tôi nói anh rồi đó. Hồi xưa á thì nó chỉ canh á mình chạy ngang, còn bây giờ nó chạy sau lưng ha, ngay cả nó chạy trước mặt anh nó vẫn biết hay sao. Bây giờ mấy anh nhìn cái xe cảnh sát nó có hai cái đèn đó, cái trước hay sau á.
Dạ.
Chạy đối diện mình vẫn biết được tốc độ của người gây mặt bao nhiêu. Ok không?
Dạ.
Dạ, loại mới bây giờ. Rồi.
Cháu cảm ơn chú Minh Ẩn với cảm ơn chị.
Rồi, cãi tối đa mà tôi chỉ sợ thua là thua thành phố nhỏ thôi.
Chú, Okay. Chị có một ngày thật là làm việc thật vui vẻ ha.
Dạ vâng, rồi. Xin cảm ơn anh rất là
okay.
nhiều.
Bye bye.
Vâng. Yeah. Và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Alo, phải xin lỗi phải em không ạ?
Dạ vâng, xin chào và xin anh cho biết quý nhân.
Em tên là Long, sống ở thành phố Houghton City đó.
Dạ vâng, mời anh Long đặt câu hỏi với chú Trâm Minh Ẩn.
Dạ, cháu xin phép hỏi chú Ẩn, cái là cái Casca mà chú nói mua Best Buy mình đặt ở trước cái chỗ cái kính chiếu hậu á, mình lỡ bị accident ở sau nó có quay được không chú?
Cái đó là không quay được, nhưng mà tùy theo, chẳng hạn mình đặt trước, đặt sau. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, mình không cần cái sau nhiều. Cái trước á, mà ví dụ như mình đương đậu chỗ mà nó đụng một cái á, cái hình ảnh trong đó thấy rõ là xe mình bị đụng. Hiểu không? Cái hình nó nhớ tới á. Ok.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà thường
đụng
thường...
Đụng vậy á, mình chỉ thấy ở trước cái hai... Mình thấy trước hai bên hông, còn sau mình không thấy là nó đụng sau lưng mình sao chú?
Thì bây giờ anh ngon thì anh mua 4 cái, anh gắn 4 bên.
Dạ. Yeah. Okay, ok, thank you chú.
Ok.
Dạ, chào chú. Dạ, thank you chị. Bye.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chúng ta cũng chỉ còn ít phút nữa thì sẽ kết thúc ở đây. Một lần nữa, Việt Hà xin nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào đài tham gia đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn là 817-899-4110. Và ngoài chương trình này, nếu quý vị nào có câu hỏi thì xin gọi lại theo số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn để liên lạc trực tiếp, đó là 817-884-1306. Và chú Ẩn ơi, trước khi mà chúng ta rời chương trình thì không biết chú có còn muốn gửi gắm hay nhắn nhủ gì với thính giả ngay đài của chú?
Rất là nhiều, chưa bao giờ mà đủ thời giờ để nói. Nhưng mà có một cái quan trọng vậy, có một vị thính giả đó, sau khi mua hãng Israel mà vừa sắp sửa hết hạn còn một tuần đó,
yeah,
có gọi cho hãng Israel đó nói một câu rằng là tôi không mua của anh nữa. Thì bỗng dưng sau đó một tháng hay là mấy tuần đó thì có một cái người làm việc đó nói là mày không được cancel, mày cancel mày cũng phải trả tiền tao. Nhưng mà trả đừng có mang lại văn phòng đó, mày ghi chắc mày đưa tên như thế này là được rồi. Tại vì con nhỏ làm ngoài văn phòng nó đã bị bắt, hay thằng làm ngoài văn phòng bị bắt. Một khi quý vị nghe câu đó thì cái đầu tiên quý vị lên thẳng cái hãng insurance đó hỏi chuyện ngay tại chỗ. Tôi guarantee chắc chắn là đây là một cách gian lận. Tại vì nếu mà mình mua cái insurance đã hết hạn rồi, từ khi chiếc xe đó mình còn thiếu nợ của cái tụi mà nó buôn bán xe, thì bắt buộc nếu mà quá hạn rồi á mà mình không mua insurance thì cái thằng insurance đó có quyền chặt tiền mình, tại vì nó cover cho mình. Còn nếu quý vị đã có cái insurance mới rồi thì thằng insurance kia có gửi chục cái quý vị cũng phải trả tiền nữa. Quý vị đưa gửi cho nó là tao đã có insurance rồi. Nếu quý vị trong vòng 30 ngày quý vị không trả premium thì đương nhiên nó sẽ cancel của quý vị vậy thôi, giống như nhà cửa vậy đó. Do đó quý vị gặp trường hợp đó, quý vị nhớ kỹ rằng quý vị đương bị gạt thì ngay tại chỗ quý vị một gọi cảnh sát, hai là lên cái hãng insurance nơi quý vị mua cũ đó, nói cho nó biết có một người nói tao là phải ghi chắc riêng vậy. Đó là cái câu nhắn của ngày hôm nay đó, Việt Hà ha.
À, vâng. Dạ. Và thưa chú, cũng còn một hai thính giả đợi chúng ta trên đường dây. Thì thôi mời chú tranh thủ trả lời. Vâng, Việt Hà xin được mời thính giả tiếp theo.
Dạ, xin chào Việt Hà.
Dạ,
chào
vâng.
Anh Ẩn. Có câu hỏi là, thí dụ như con gái em chạy đèn bị chụp hình mà đèn đỏ thì nó có bị điểm ở trong cái record hay không? Câu hỏi thứ nhì á, là ví dụ nó bị accident ngoài freeway 635, giống như nó đang chạy trên freeway, người ta trong cái shift đã đi ra, nhưng mà sau đó thì nó đụng lần phía sau, nhưng mà cái xe kia bỏ chạy, xe nó thì giống như bị móp cái đầu phía trước, chạy không được nữa, bể bình nước chạy không được, có bolit làm gì bọt, nhưng mà bạn em kêu là đi ra khai luật sư để lấy tiền bảo hiểm, với lại trừ trường hợp cái người bỏ chạy đó claim mình, em không biết có nên làm hay không.
Ok, cái câu thứ nhất á là cháu mà bị chụp hình đèn đỏ thì đương nhiên nó không vô record, mình chỉ đóng tiền mà thôi, người nào chủ xe, tại vì lúc mà chụp đèn đỏ nó không biết mặt ai hết, ok không? Mình ngay cả mình cũng có thể ra tòa, mình có lúc cãi trắng án vấn đề đó được, đó là luật lệ. Cái thứ hai, nếu mà từ exit đi ra mà đụng cháu đương chạy 6-5 thì người đó có lỗi hoàn toàn. Nếu mà người đó bỏ chạy á thì nếu mà xe mình á mà có mua 1,5 triệu á thì tụi em sang bắt buộc phải đền vậy thôi, ok?
Dạ, cháu mua 2 triệu thì insurance nó đền hết rồi, nhưng mà người bạn
đã cho 2 triệu, nhưng mà đối với tôi á, anh mướn luật sư á thì chỉ claim được cái tiền PIP, mà anh mướn luật sư để làm gì là tại vì ngay cái chuyện mướn luật sư là chuyện của anh nha, chứ không phải tôi kêu anh được mướn. Nhưng mà anh mướn á để thưa ai đây, anh hiểu không?
Dạ.
Chứ còn thí dụ như cháu có bị thương rồi đó thì claim cái VIP thì lấy 2.500 thôi. Còn cái chuyện mà bây giờ không có cái người đụng anh bỏ chạy thì anh thưa ai giờ? Ok.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ, cảm
dạ
ơn
rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chúng ta đến đây thì cũng xin phép được tạm dừng. Vì cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã tham gia chương trình chiều nay. Mến chúc chú có một tuần, những ngày còn lại trong tuần thật là vui vẻ và thành công.
Dạ, xin cảm ơn Việt Hà. Và xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600. Chúc tất cả mọi người được một ngày trời không đẹp nhưng mà rất là mát mẻ. Xin cảm ơn Việt Hà.
Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại chú.